Vạn Gò Bồi. Khách Hưng Hồ vai sách nanh mang khi đến bến đò trước chùa Bà Quy Nhơn, rất gần nhà cha tôi, thì được các ông lái đầu quấn khăn bông trắng, mặt đỏ gai vì men rượu, đón đà chào mời. Cuối ngày lên Vạn Gò Bồi phải không? Nếu đúng là khách đi Vạn Gò Bồi, xin mời xuống đò nằm và đi ngay. Nếu chậm trễ giây lát là do chở hàng và đợi khách cho đủ chuyến. Tôi và Huy Cận cũng có lần đi chuyến đò đêm này về thăm quê ngoại tôi. Bà ngoại tôi lúc bấy giờ đã gần 70 tuổi, mắt đã mờ. Nghe nói ông kỹ sư Huy Cận về thăm rất mừng và tự hào vì mình đã có một đứa cháu làm tham tá nhà Đoan Mỹ Tho, lại thêm một ông kỹ sư trẻ là bạn thân quý của cháu. Vui quá. Con trai ngoại tôi là cậu Thông. Cậu Thông là thầy phán Sở Lục Lộ, sau này chuyển làm quản đốc công trường Đồng Cam, Tuy Hòa mà làng xã hết sức kính trọng, nể nang. Bởi bà tôi có một người con trai khi về thăm mặc âu phục chỉnh tề đường bệ với danh hiệu ông Thất, hàm thất phẩm do mua bằng tiền, nên bà tôi rất hài lòng về cậu xếp Thông của tôi. Huy Cận ở chơi nhà bà ngoại tôi chừng 3 ngày. Ngoại dặn má tôi là phải cơm nước tử tế, mua cá tôm tươi và nem chả để đãi khách. Vạn có nghĩa là làng đánh cá. Nhưng Vạn Gò Bồi không đánh cá nữa, mà nghề chính là làm nước mắm. Có thứ nước mắm ngon ngoại tôi đã để 18 năm, hương vị thơm ngon. Nếm thử, cứ muốn nếm hoài như ta nếm rượu. Nghề đánh cá đã chuyển về làng Tân Giảng, phía dưới đường cá Gò Bồi. Có một lũy tre xanh, ghe thuyền đi đánh cá về xếp hàng dài, chủ phú, đông vui. Ở Tân Giảng, có một lăng thờ cá ông, hàng năm đến tháng 5 âm lịch, có gió lớn, hội hè hát bội và vui chơi đủ trò. Ở Vạn Gò Bồi lúc bấy giờ, những năm 1930, tôi bắt đầu khôn lớn, đã thấy những chiếc ga bầu to lớn từ xa đến cất nước mắm hoặc trao đổi các đặc sản địa phương cho các chủ vựa như lu, khạp, đường thè nổi tiếng của Quảng Ngãi hoặc lãnh, lụa Ngân Sơn, Phú Yên, vân vân. Những chiếc ghe bầu có treo võng, tủ đứng và trai bạn mỗi ghe có vài chục người. Muốn lên bờ Vạn và xuống ghe, chủ ghe bắc có một cây cầu gỗ chắc chắn. Ngày tuổi nhỏ, tôi theo má xuống ghe lấy tiền nước mắm cho ngoại. Có ông thầy Năm, người Quảng Nam, cho tôi một phong bánh in rất ngon. Ông cầm chiếc quạt giấy phất phơ giữa khoảng không, rồi mở nút áo cho mát và hỏi tôi. Tại sao phải bận áo vạt hò? Áo vạt hò là loại áo của người xưa thường mặc, áo ngắn, nhưng có 6 nút như áo dài, gài nút từ bên tay trái, cổ đứng. Và ông tự trả lời luôn. Mặc áo vạt hò để che ngực, che bụng, để phòng gió máy lúc đêm hôm và rất ấm trong tiết đông hàn. Cháu về thưa má, may cho cháu áo kiểu này. Ngày dỗ từ đường, tôi về ăn dỗ với em trai tôi tại nhà bác Nghè Sáu. Bác ái níu tôi vào lòng, vừa cười, vừa xoa đầu, vừa nói giọng ngọng trẻ em. Chậm chờ treo en, yêu ông quá. Cầm cờ treo đèn, đi đâu đông quá. Bác nói là hồi 2-3 tuổi, tôi tròn như cục bột, mập mạp dễ thương, ai thấy cũng muốn ấm hôn, nựng nịu. Ngày lễ kỳ yên của làng, các hộ ghe chài kết cờ đen, cúng tế rất long trọng, cầu mong mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt. Bác Nghè Sáu gái, bỏ thêm một miếng trầu vào miệng, nhai dập dập rồi nói tiếp. Cháu hồi nhỏ đẻ trong bọc điều, giờ thìn, năm thìn, bính thìn. Chắc chắn sau này lớn lên, cháu sẽ gặp nhiều may mắn như chức phận cao sang, giàu có. Theo bà ngoại tôi nói lại thì Vạn Gò Bồi xây dựng từ những năm đồng bào, tức là những năm có phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 1907-1908 là lúc xuất hiện đầu tiên hai tiếng đồng bào. Đồng bào, cũng theo ngoại tôi, là những năm đồng bào chống đạo Thiên Chúa của ngoại bang đem lại. Còn ông Cửu Cần, cha anh Viên, có họ gần với ông ngoại tôi, trên 60 tuổi, cho biết những tảng đá núi to nặng lát đường hiện giờ là do một nhóm người khoa bảng chống thực dân Pháp mang về lát, trong đó có các bô lão và dân tráng địa phương. Hồi đó, con sông làng Tùng Giản ngày 2 lần lên xuống theo nước thủy triều, ghe xuồng vào tuốt trong chợ đình, nhà cửa bằng tre lá đơn sơ, nằm trên một củ lao. Bao quanh là nước xả hai rát cát bồi lên thành gò, cho nên người ta gọi là Gò Bồi. Đá tảng lấy từ hai dãy núi Kỳ Sơn và Phụng Sơn thuộc phủ Tuy Phước, rồi người ta cho xe bò kéo lần về bến sông Tùng Giản. Con đường được lát đá ngăn nước rộng 7 thước, dài 800 thước, chạy từ đầu Vạn đến cuối Vạn Gò Bồi làng Tùng Giản là do công sức của nhân dân lao động ta gây nên. Còn anh Viên, người đã từng bị tù tội thời đế quốc phong kiến, kể thêm. Ròi vọt dữ lắm. Chú biết không, đừng nói hồi phong kiến xưa, mãi về sau lại làng vẫn giữ là khi có đi sâu, có việc gì nặng nhọc cần sức người, bọn Hương Dịch cầm hèo, cầm roi mây, đi lùa dân nghèo, khố rách áo ôm đến phục dịch. Còn con đường lát đá mà chúng ta thường qua lại hiện giờ, nỗi ức hiếp và bất công đầy rẫy. Vạn Gò Bồi lúc bấy giờ có lầu Bà Huỳnh cao nhất, chứng tỏ sự sang giàu, no ấm, đầy đủ. Người nghiện thuốc lá chỉ biết có thuốc quản chẹt. Tôi đã từng đi mua thuốc lá quản chẹt cho ngoại tôi, xỉa thuốc ăn trầu. Tôi thấy quán thuốc ở trong một đường hẻm sâu, tôi đen hun hút, bề ngang đậu một thước tây, hai người qua lại phải nghiêng vai tránh nhau mới qua lọt được. Bên trong quán, thuốc lá từng sấp bề bộn, chồng lên với bàn sắt, chảo gang sao thuốc, mùi thuốc gắt nồng nặc. Người chủ quán làm ông già thâm nho, gầy ốm, râu tóc bạc phơ, suốt ngày chỉ ngồi đọc sách. Ông Lư, ông Thi, hai ông này sống bằng nghề vớt rong và câu cá chốt, nghèo túng nhưng lương thiện, chữ nghĩa khá, chẳng hiểu tại sao mà khổ vậy. Hai ông không có nhà, không một thước đất cắm rùi, bao nhiêu năm rồi ngủ trong lều chợ Gò Bồi và đếm canh làng Tùng Giàn. Mấy buổi trưa hè oi ả, anh Huy Cận và tôi ra ngồi dưới gốc cây vú sữa, trước sân nhà bà ngoại. Bên cạnh cây vú sữa là một hàng đu đủ non xanh. Huy Cận có lần viết thư cho tôi lúc tôi ở Mỹ Tho. Cận nhớ Gò Bồi, nhớ cây vú sữa nhà bà ngoại, trưa hè ngồi trên bệ gạch trước nhà, nhìn đu đủ rụng thì tuyệt. Mấy buổi chiều, khi hoàng hôn xuống, tôi và Huy Cận đi ra phía sau vạn Gò Bồi. Nơi đó, bắt đầu làng Lạc Điền, xa xa về hướng biển, có những đụn cát vàng thoai thoải chạm mây xanh và ruộng đồng bát ngát. Lúc về, đi ngang nhà ông Thủ Thính, một vựa nước mắm lớn nhất Gò Bồi, cậu Đức con trai ông lúc đó 15 tuổi, có học trường Quy Nhơn, thấy tôi và Huy Cận thì chạy ra chào, mời vào nhà chơi. Chúng tôi dừng lại một lát, và tôi bỗng cười nhẹ vì nhớ có bận. Vào nhà ông Thủ Thính, thùng đầy khít sát nhau, chỉ chừa lối cho một người múc nước mắm hay khiêng mắm xác. Vây quanh có một mùi hôi thum thùm, dù tôi đã bước vào nhà trong, sát nhà tiếp khách và nhà thờ. Mới vào, mùi mắm rất khó chịu, nhưng ngồi một lát nghe ông Thủ Thính hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sự học hành tiến tới của tôi quên đi cái mùi nước mắm. Lúc dạ từ, cứ muốn dừng lại để ngửi cái mùi thân quen đó. Cậu Đức, lúc chưa xuống học trường Quy Nhơn, còn học với thầy tôi ở trường Tùng Giản, đã bị bạn bè chế nhạo. Đức mắm xác vì từ quần áo, sách vở đều ngửi thấy mùi mắm xác thật, như một chiếc khăn lược nước mắm khi giặt sạch rồi vẫn còn mùi thum thùm. Tôi cảm ơn Đức, gửi lời thăm bà má Đức, rồi tần ngần nhìn qua bên kia Kim Chỉ. Bến đò làng Kim Chỉ có một cây đa sống lâu, có lẽ trên 100 tuổi thọ, đã gợi ý thơ cho tôi. Ta âm bó cánh tay ta làm rắn, làm cây đa quấn quýt cả mình xuân, không muốn đi ra ở mãi vườn trần, chân hóa rễ để hút mùa dưới đất. Mặt tiền vạn Gò Bồi ngó ra sông ghe thuyền san sát, nhà ngói chằng chịt cao thấp không đều. Ông xã Tê, giàu và uy quyền nhất làng Tùng Giản. Ông ngang nhiên sổ đề giữa ban ngày ban mặt, con đề để trong nhà, biên đề cũng tại nhà ông. Đến chiều ông cho đàn em biết để sổ con gì đó, loan báo ai chúng tới lãnh liền, rõ ràng là tay bạc bịp. Vậy mà có người máu mê vẫn chơi đề và cháy túi. Thầy nghề bốn, có hiệu thuốc bắc đông khách. Ông quen thân với thầy tôi là ông Tú Thọ. Lâu lâu gặp mặt, hai người bàn chuyện thời thế và ngâm vịnh suốt buổi. Nghe nói quan trên ra lệnh cho Lý Hương làng Tùng Giản theo dõi ông, vì trước kia ông có chân trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Mỗi khi đi ngang qua nhà ông, Linh nhìn thấy ông đăm chiêu, khăn áo chỉnh tề, hai tay chắp phía sau lưng, giấu trong vạt áo dài, thơ thẩn qua lại trong nhà. Thẳng hoặc bắt gặp ông nhìn tôi, thì tôi vòng tay cúi đầu kính cẩn chào. Làng Tùng Giản, vạn Gò Bồi của tôi, có trường hát cải lương, hát bội, có tiệm thuốc phiện, có quán nước, có sòng bạc, có nhà chứa. Ôi, cái phố chợ bề ngoài đông đảo, náo nhiệt, nhưng bên trong những gia đình, cuộc đời mỗi người có những gay cấn khổ đau mà chắc chắn tuổi nhỏ tôi nào có thông hiểu được. Và những tiệm buôn tàu bán thuốc phiện, bán rượu công ty có môn bài, bán bài tây, bài tứ sắc, những thứ dùng để tiêu sầu nguy hiểm đã mang vào sẽ làm mất phẩm cách con người. Rồi nhà bà Ôn, túp lều rách tả tơi, bán bánh canh ngọt, mỗi khi gió thổi mạnh thì những tấm tranh che tạm bợ trên mái nhà tung lên như muôn bay. Vạn Gò Bồi, nơi chôn nhau cát rốn của tôi là như vậy. Sau mỗi lần xuống nằm chuyến đò đêm để đi Quy Nhơn học, là lòng tôi thương nhớ Gò Bồi không nguôi. Huy Cận, bạn tôi, chắc hẳn là có nhiều ý nghĩ về Gò Bồi. Hôm ra đi, ngoại tôi sờ soạng tiện chúng tôi ra bến. Má tôi theo sau, sụt sịt khóc và má dặn, kèm theo một gói khô mực. Hai anh em cầm theo ăn chung với nhau. Lụt hồ thủy. Từ bờ sông, nước trong xanh như mật hồ nhẹ nhàng bò vào sân và dừng lại ngang tam cấp gạch. Bà ngoại tôi đã già, tóc bạc như bông gòn vừa nở trắng ló ra ngoài chiếc khăn choàng hầu nhiễu phủ kín tai màu huyết dụ. Bà vén tà áo lụa màu đen cho khỏi vướng, co chân ngồi lên ghế. Bỗng nhiên giọng bà sang sảng. Bầy trẻ ra dọn tiếp đồ gấp. Kê ván rồi thì ba bốn đứa hè nhau nhắc lên các bục gỗ. Nước ào vô rồi. Nước tràn nhanh vô nhà, đã cao gần thước tây, lách tách vỗ vào vách, mang theo những la khô, rác rến và củi mục. Chị Bốn Nhữ, thầy má tôi và cậu Nhứt quần áo sắn gọn, lội bì bõm trong nhà. Cậu Nhứt đẩy một chiếc thúng chai dùng làm xuồng, nước đã lên ngang bụng, cậu khó nhọc đặt lên chiếc phản rộng dài hơn tấc, nơi tôi ngồi co rúm vừa vui vừa sợ nước lụt. Mấy cái sóng chén, vài chiếc hỏa lò và nồi niêu đầy áp cơm cùng thức ăn đã nấu sẵn. Chị Bốn Nhữ cõng tôi từ phản sang mấy cả tăng lúa gần đó và dặn, ngồi đây chơi, để chỗ phản cho chị dọn cơm cho bà ăn. Không được lội xuống nước, nó trôi ra biển, chết luôn đó nghe. Lát nữa, chị đem cơm cho mà ăn. Ngồi đây là chỗ mấy cả tăng lúa, kê trên chiếc sạp đất cao, lện kỹ đã mấy đời. Tôi nhìn rõ thấy má tôi và cậu Nhứt lúi húi múc nước mắm từ thùng con chuyển sang thùng mẹ. Má tôi quần vén lên qua gối, áo dài đen quấn quanh lưng rất gọn, chán lấm tấm mồ hôi, còn cậu Nhứt thì mặc quần xà lòn, ở trần, đầu quấn một chiếc khăn bông trắng nhấp nhúa, bự như khăn của mấy ông lái ghe bầu ngoài Vạn Gò Bồi. Những ngày không lụt lội, nắng ấm, cậu Nhứt không mấy khi ở nhà, cậu đi chơi quanh làng. Tôi thấy cậu mặc áo vải quyến, trúc bâu, trắng, cổ đứng, tà áo hơi dài gần chấm gối, xẻ nách cao không may túi, giặt ủi hồ lơ sang trọng như mấy ông giáo làng, quần lãnh bưởi màu đen, loại hàng đắt tiền và một sợi dây lưng lụa màu xanh lục lòng thòng quá đầu gối. Mỗi khi cậu bước, hai mũi dây lưng màu phất phơ trông rất đẹp, như kép hát bội trên sân khấu tuồng. Cậu chải tóc vuốt, không đừng rẽ, trên đầu gần ót cài một chiếc lực nhung sáng loáng, khiến chiếc chán rô cao, cao thăm thẳm. Cậu không làm gì, cậu chỉ đi chơi đánh bài kiệu, rồi về nằm ngủ trên chiếc tràng kỳ gỗ lim chạm xà cừ trước bàn thờ ông ngoại tôi, lơ mơ ngâm những bài thơ trong các tạp chí Nam Phong, Hữu Thanh. Khi trời nóng bức, cậu vén quần lên đến bẹn và hát theo giọng trọ trẻ Huế một khúc Nam Ai xưa cũ mà lúc đó còn nhỏ nên tôi chưa hiểu gì, nghe buồn thảm đến nẫu ruột. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi, mượn màu son phấn để nợ ô ly. Tôi rất sợ cậu, tuy cậu không bao giờ đánh mắng tôi. Thỉnh thoảng, cậu đi chơi về còn mang nửa chai rượu sông nguội như nước ngọt giải khát ngày nay nhưng thơm ngon hơn nhiều và gõ lên đầu trọc của tôi một cái cúp, nghiêm nghị bảo, uống. Rồi bây giờ lụt lũ, tôi thấy cậu ở trần, chèo thúng đem cơm cho tôi vừa sợ vừa thương cậu. Chiều sụp xuống rất nhanh, bà ngoại lẩm bẩm một mình chậm chạp đưa chén chả tàu con nai lên miệng, hương thơm nhẹ tỏa khắp nhà. Bà ngoảnh ra nhà sau nói, còn Bốn Nhữ nhớ hong cho khô cái áo đen tao giặt hồi sáng, đem lên cho thằng Bàng nó bận kẻo lạnh. Ông ngủ lạnh đêm nay tội nghiệp. Sẩm tối, ngọn đèn dầu phộng le lói trên giường ngủ của bà ngoại. Cả nhà chuẩn bị bữa cơm chiều. Hồi trưa cậu Nhứt, bây giờ đến lượt chị Bốn Nhữ chèo thúng đến kế vựa lúa dịu dàng bảo tôi. Cơm đây em, áo đây em, và má cho em một cái bánh xèo ngọt. Bữa cơm ngon lắm, mực ống muối chiên dầu phộng và cái bánh xèo ngọt thơm như bánh thuẫn của bà Huỳnh bán ngoài phố chợ. Cơm xong rồi, trời tối mịt, tôi trải áo ra, nằm cạnh hai bồ lúa cao to như hai trái núi đất. Tôi nghe những hồi mõ thúc giục ồn ã. Ông Tịch, mõ làng mới sầm tối đã dõng dạc nổi lên ba hồi mõ dặn dò bà con đề phòng lụt lớn. Tôi bỗng nhớ thằng Mo con ông, thấy thương nó vì chiều chiều, lúc tan chợ, tôi thường bắt gặp nó cùng em trai tôi mò vào chợ lượm cá tôm rơi rớt đem về nướng ăn. Tôi cũng đã có lần tranh với em tôi một con tôm nướng. Tôi quay mặt áp sát vào chiếc bánh xèo ngọt mà má tôi cho khóc sướt mướt, linh cảm rằng cuộc đời thằng em trai tôi sau này sẽ ra thân do bụi. Cậu Nhứt ngồi trong thúng chai, lờ mờ một ánh đèn Hoa Kỳ từ ngoài sân trèo vào nhà, lễ phép thưa với bà tôi. Thưa mẹ, trời vẫn không mưa hột nào, theo bác Mõ Tịch thì có lẽ nước đứng cho tới canh 3 giờ tí rồi rút.
Giấc ngủ.
Cơm nước xong, ngọn đèn hột vịt leo lét ở gian nhà ngoài, gió vù vù từ bụi tre trước nhà vọng lại. Mùa đông đã đến. Hai anh em tôi ngồi học bài trên chiếc bàn ăn cơm đã được lau chùi sạch sẽ. Em tôi co rúm người lại, vừa run vừa đọc. Thằng Quy nói, cái này là quyển sách. Đọc vài lần, nó bỗng ngủ gục, rồi nằm lăn ra chiếc ghế dài ngồi học, ngủ khì. Tôi thương em, nên đi lấy chiếc chiếu dài đắp cho nó. Tôi làm bài xong, vác chiếc ghế dài bên này bàn, ghép lại. Một chỗ ngủ êm ấm cho hai anh em. Tôi ôm nó cho đỡ lạnh và kéo chiếu đắp chung. Gió càng dữ dội. Bờ tre trước nhà kêu lắc cắc. Một lát thì tôi cũng ngủ vùi với em, không biết gì nữa. Hơi ấm của hai đứa nhỏ chuyển cho nhau. Gần sáng, nó bỗng la ú ớ. Anh ơi, anh đừng đi xuống Quy Nhơn nghe anh. Ở nhà chơi với em, dạy em học. Em có đồng xu cột trong dây lưng rút đây nè. Rồi em mua chuối nấu ở quán chị Hai Ngò cho anh ăn. Và rồi, tôi cũng mộng thấy mình đang nằm trong ghe xuống Quy Nhơn học. Tôi đi đò trưa. Thằng em tôi chạy bộ theo. Ghe căng buồm chạy xuôi dòng. Còn nó thì đuổi theo ghe. Trên bờ, nó vừa la vừa khóc. Anh cho em theo với. Mấy ông đò ơi, làm ơn làm phước trả lại anh tôi cho tôi. Tội lắm mấy ông ơi. Tôi cảm thấy nỗi khổ của em tôi. Nó còn nhỏ mà đã xa má, xa anh. Nó bơ vơ côi cút giữa cảnh đời. Mà gia đình này, thầy mẹ tôi, không phải của nó. Tôi tỉnh dậy, trở mình, không ngủ được. Tôi lau nước mắt, nghĩ thầm. Anh phải đi học em ơi, để sau này lớn lên, nuôi má, nuôi em.
Đám tang chú cự.
Khi thảo xong, tôi lầm nhầm đọc lại. Cự đau nặng, cho ông Hảo mượn 10 đồng, vào gấp. Nguyên văn điện của Tịnh Hà. Thầy tôi hối đi ngay vì chuyện rất gấp. Tôi cầm nón chụp lên đầu. Cái nón nỉ màu da cam đã bẻo nhèo khiến tôi quay đầu sửa lại cho ngay ngắn. Phía nhà sau, anh Hai Bành, một người theo đạo dòng, tay đang cầm một cuốn kinh đạo Thiên Chúa. Cúi sát đầu giường chú cự nằm, ê a đọc to từng chữ một. Maria, xin mẹ đứng cứu cho Phaolô. Phaolô là kẻ tội lỗi, xin mẹ lòng lành tha tội cho Phaolô. Xin Phêrô cầm chìa khóa mở cửa thiên đàng cho Phaolô đặng vào. Tôi đúng thừa người. Quái, chú cự đi đạo hồi nào? Chú cự có họ với nhà tôi. Ban đầu gặp chú ở Quy Nhơn, lúc đó tôi đã học lớp nhì lớn. Chú chỉ là một thằng nhỏ đen đùi, đầu chọc, chân gầy, cao lòng khòng. Mình mặc một bộ đồ nâu đã cũ, áo cụt tới rốn, nụ cười rất dễ thương. Chú về Gò Bồi ở với thầy tôi, làm việc vặt trong nhà và giữ em Như của tôi. Thấy chú có một bộ đồ nâu mặc trong mình, suốt tuần không giặt. Tôi thưa thầy mẹ, nhường bớt cho chú bộ quần áo vải trắng hơi chật và đã cũ của tôi. Chú cự không muốn nhận bộ đồ của tôi trao. Chú nói, cho à không quen mặc cái này. Chú cự lao động tốt, bừa cùi rất khỏe. Tôi giơ cái rựa lên nện mạnh vài cái là đã phồng tay. Còn chú cứ từ từ làm. Chẳng bao lâu, đống củi đã bừa xong, chú sắp thành hàng đống ngay ngắn. Vừa làm việc, chú vừa chạy vào nhà trong, đẩy võng đưa em Như ngủ, kèm theo câu hát dặm. Chàng ơi chàng ngồi lại, cho thiếp dặn vài câu, kẻo lòng thiếp lo âu, cứ bàng hoàng trong dạ, cứ như hoài trong dạ, thiếp cứ thường buồn bã, vì xem thấy trò đời nhiều việc thật buồn cười, nào bất công áp bức, nỗi căm hờn áp bức. Qua mấy câu hát dặm này, tôi bỗng nghĩ đến chú đệ, cậu Tốn. Chú và cậu đang bị đày ở Ban Mê Thuột, Lao Bảo, nghe đồn hai người theo Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chú cự thường nói chuyện với tôi về nhà thờ họ Ngô. Hàng năm, tôi và các em tôi đều được chia phần sau khi cúng ở nhà thờ, dù vắng mặt. Ở quê nhà nạn đói kém, hạn hán mất mùa thường xảy ra, lại thêm sưu cao thuế nặng, có người ốt quá, phát điên. Chú cự méo miệng lại. Loạn, loạn. Ông Hảo, bố chú cự, đến Gò Bồi, còn kịp đưa đám tang chú cự. Đó là một ông đồ nho giả, khắc khổ, lùn thấp, mặc một cái áo dài đoạn đã bạc màu. Má hóp, răng đã rụng vài cái ở hàm trên. Ông thở dài nói với thầy tôi. sự vong như sự tồn. Rồi ông cúi xuống, giấu hai hàng nước mắt tuôn tràn trên vạt áo trước ngực. Đám tang chú cự ra đi vào lúc trời chạng vạng tối. Con đường làng ra nghĩa địa quanh co, chật hẹp. Bụi tre ào ào lá rụng, ánh đúc chập chờn dẫn lối. Sau lưng chiếc quan tài, tiếng cầu kinh rào rào liên hồi như suối chảy. Ông Hảo đi trước đoàn người cầu kinh, sát quan tài chú cự, lưng khòm khòm, cúi xuống, tay ông bíu chặt lấy nắp áo quan lạnh giá. Đêm đen chìm sâu trong ánh đuốc, tôi đi sau cùng và thầm nghĩ rằng đám tang chú cự không nên làm như vậy. Tại sao? Anh em tôi và lễ thánh chung. Thôi đúng rồi, nó trốn xuống Quy Nhơn coi lễ thánh chung. 14 Duyê. 11 giờ, cả nhà chuẩn bị ăn cơm trưa, nhưng nó thì vắng mặt. Thầy tôi tay đập bàn, mặt cao lại có vẻ tức giận. Mẹ tôi thì nói, đổ mất dạy, con hoang. Cả nhà quyết định tôi phải đi Quy Nhơn ngay để dẫn em tôi về. Đúng là, nó đi coi lễ thánh chung thật. Nó đang ngồi trong nhà dì đồng hòa của tôi. Dì thấy tôi mừng rỡ, sai người nhà mua mì cho ăn. Dì tôi dặn, đừng đánh đập nó, tội nghiệp. Nó ở với bà Tú Thọ khổ quá, nên nó khao khát tự do, mẹ ghẻ con chồng mà. Dù vợ lớn hay vợ nhỏ cũng vậy. Không phải con mình, đâu có thương. Thằng nhỏ, chỉ em tôi, gầy ốm và ăn mặc như ăn mày. Tao mua cho nó một bộ quần áo mới, ngày mai đi xem lễ mới được bận. Ăn mì xong, tôi dắt em tôi ra sau nhà dì Đồng Hòa hỏi nó. Sao em to gan vậy? Em về sẽ bị treo lên xà nhà đòn nứt tít. Nó cúi đầu như chịu tội. Một lát nó nói, em đi luôn, không về Gò Bồi nữa. Tôi lại khuyên bảo nó, em đừng bỏ đi mà tội nghiệp anh. Anh nhớ em. Và lại, đi thì khổ lắm em à. Thú thật, tôi không thích lễ thanh chung chút nào. Của riêng người Pháp, những trò chơi vô bổ, vô luân. Ví dụ như trò đập ấm. Một hàng ấm treo trên xà ngang, có hai cây tre chống giữa sân vận động. Trong mỗi ấm bỏ một con gà con hoặc ấm chỉ toàn nước. Bịt mắt, trẻ em cầm gậy hô lên mò mẫm tới chỗ ấm treo, đập chật hoài. Mọi người vỗ tay cười. Liếm chảo, bỏ xu và hào vào một cái chảo lọ lem. Ai muốn có tiền tới hụp vào cái chảo đó. Chèo cột, một cây cột bôi mỡ và lọ nghẹ, nhọn nồi. Trên đầu cây cột là một cái tàn vòng tròn có treo các thứ, dù, sấp vải, hộp bánh, cái khăn lông. Không ai lấy được món gì vì cột quá trơn, trèo lên nửa cột bị tuột xuống, vậy là bọn nó vỗ tay cười. Thầy bói bắt heo, người lớn bị bịt mắt thật chặt, vài con heo con nằm trong một cái nong rộng, heo chạy vòng tròn, khó bắt lắm. Rồi thằng cò tây hốt trong túi áo bành tô ra một nắm xu và đồng hào vung ra tứ phía, người lớn và trẻ con xô nhau chụp giựt, đấm đá nhau đến tóe máu mũi. Đêm đến đấu võ đài, treo một giải thưởng 5 đồng, ai hạ được Tư Đừng thủ đài thì lãnh thưởng, không ai dám đấu với anh ta. Hôm sau lại treo thêm giải 20 đồng nữa. Người đông nghẹt bao vây lấy vũ đài hồi hộp chờ đợi. Bỗng có một thanh niên tên là Vĩnh Tê vẹt đám đông, giơ tay xin đấu với Tư Đừng 6 hiệp. Đồng bào hiếu kỳ nhìn kỹ anh thanh niên, khoảng 20 tuổi, khỏe mạnh nhưng hơi lùn, tóc húi ngắn. Anh Vĩnh Tê bước lên vũ đài, những tràng vỗ tay hoan hô vang dậy cả khu phố. Xin nói qua ông Tư Đừng, ông chỉ là một người dân trài ở xóm biển, 40 tuổi, khỏe mạnh, nát rượu và liều lĩnh bạt mạng, chứ ông đâu biết võ nghệ gì. Vĩnh Tê đã lên đài nhiều lần, đánh võ tự do khá, báo có đăng. Lần đầu tiên, anh từ Huế vào Quy Nhơn, tiếng cổng gõ. Hiệp đầu, chỉ múa vài đường theo biểu diễn đẹp mắt. Hiệp 2, Tư Đừng nhào vô đá cú diện tiền, bị Vĩnh Tê bắt chân xô ra ngã nhào. Đợi đối thủ đứng dậy, anh bồi thêm cú đấm thôi sơn vào quai hàm, Tư Đừng chơi với thụt lùi, rồi Vĩnh Tê bất thần đá tiếp một cú nữa. Vĩnh Tê lách mình, thưởng một cú knock out, Tư Đừng bị đo ván, tiếng vỗ tay la ó, hoan hô liên hồi. Hết trận đấu, tôi dắt em tôi về nhà dì Đồng Hòa. Dọc đường, tôi hỏi nó có thích đấu võ không? Nó nói coi đấu võ hay quá. Riêng tôi ghét các trò đấu đá này. Ai lại đi hoan hô cổ vũ cho hai người đánh nhau, treo giải thưởng, như vậy là dã man. Xong lễ, thằng em tôi không chịu về. Nó lại dì tôi nuôi nó, để nó quét nhà, lau tủ, rửa chén, vân vân. Dì tôi năn nỉ nó. Con hãy về nhà với anh con, cố gắng chịu khổ và học hành. Học giỏi thì ai cũng thương. Rồi từ đó, Mẹ lớn không hành hạ, đánh chửi nữa. Dì tôi gói cho nó bộ quần áo may sẵn mà dì đã mua cho nó hôm mặc đi xem lễ, một gói bánh xuân thu và cho thêm 2 hào bạc. Dì tôi rơi nước mắt khi 2 anh em chào dì để về nhà. 2 anh em tôi đi bộ, tới chợ chiều An Nhơn, trời đã đứng bóng. 2 anh em ngồi xuống gốc cây bàng, mở gói bánh ăn thật no. Tôi thấy nó cầm miếng bánh xuân thu nhơi nhơi, bèn hỏi, em ngán à? Nó nói, ở nhà dì ăn cơm với thịt nhiều quá, còn no, không muốn ăn. Tôi bỗng nhớ những ngày ở Gò Bồi, nhà thầy mẹ, nó ăn đói, vì nó ăn quá chậm. Bữa cơm, nó ăn mới 1 chén thì trong rá cơm đã hết. Nó đứng gần tôi bỏ cho nó 1 trái cà vào chén, rồi lấy chân khều vào chân nó, như ra hiệu phải ăn nhanh kẻo hết cơm. Nhưng nó vẫn ăn chậm. Nhiều bữa, tôi ăn theo kịp các anh lớn, vì thầy mẹ tôi nuôi cháu trai rất đông, các anh ấy vừa được thầy tôi dạy học và giúp mẹ tôi làm hàng sáo, rồi đứng đợi em ăn hết, sớt bớt cho em nửa chén cơm. Tôi suy luận ra rằng, nếu được no ấm, ăn học đàng hoàng, thằng em tôi đã đổi khác. Nó không như nó sau này. Nó còn nhỏ quá, 7 tuổi mà phải xa má tôi, nó nhớ. Bỗng nhiên, tôi lấy vạt áo lau miệng cho em và hỏi em, có muốn ngủ không? Sao đôi mắt em lờ đờ vậy? Qua khỏi Gò Thị, đã tới bên Đỏ Kim Chỉ, nhà thầy mẹ tôi nằm trước mặt sông. Thằng em tôi mặt buồn xo, nó vừa đi vừa ngủ gục. Tôi bảo nó nắm tay anh. Vừa đi vừa ngủ, hay là vào điếm canh bên đường, 2 anh em nằm ngủ một giấc, rồi hãy xuống Đỏ về nhà. Nhưng lúc bước xuống Đỏ, ghe vừa rời khỏi bến Kim Chỉ chừng 5 thước, thằng em tôi sợ về nhà quá, nó nhảy tùm xuống sông. Người ta cứu nó lên. Tôi nắm chặt tay nó vì sợ nó nhảy xuống sông lần nữa. Có nhiều người trên Đỏ biết nỗi khổ của anh em tôi, ai cũng rưng rưng nước mắt. Chị Phương chống Đỏ, người đào hát cải lương, người bạn thân quý của tôi ôm nó vào lòng, nựng nịu. Thôi, em ở với chị nuôi.
Gói bánh và sâu tiền kẽm. Thầy tôi đang chấm bài và quát thao tôi về những lỗi nặng trong bài luận pháp văn. Tôi ngó ra bụi tre trước nhà thấy bóng một người đàn bà thấp thoáng dòm vào. Đúng rồi, má tôi. Má bận áo dài xuyến đen, đội nón gò găng, đang cầm một gói nhật trình buộc chỉ xanh tỏng teng trên tay má. Má tôi sơ rớ chỗ hàng rào râm bụt, đi lại gần giếng nước rồi kêu, Bàng ơi! Tôi thấy thằng em tôi đang xách nước bên bờ giếng lộp bộp vòng dây vào gào thiếc, rồi nó la lên, má, má đi đâu vậy má? Má đi đòi nợ cho bà ngoại, trên kiến hàng. Dứt lời, má tôi đút vào kẽ rào một gói bánh nói, dì Hồng Hòa dưới Quy Nhơn gửi các con, thằng Bàng đâu? Ảnh đương bị thầy đánh vì làm bài sao đó. Lúc em tôi đưa tay vẹt hàng rào dâm bụt để lấy bánh, má tôi giữ tay nó lại, nắn nhẹ nhẹ và hỏi, các con ăn cơm có no không? Thằng em tôi không đáp lời má, nó thả gói bánh cạnh thềm giếng, rồi vào chỗ tôi ngồi, ngang nhiên nói, có, má. Thầy tôi nghe nói, có má. Ông đặt bút xuống bàn, nét mặt vẫn còn cau có. Cho nghỉ một nát. Tôi không đứng ở kẽ rào, mà chạy ra đường để gặp má. Thấy má, tôi chạy đến ôm má, hôn vào vai áo má. Má tôi thương con, rưng rưng nước mắt. Má mở khăn gói trầu trao cho tôi một số tiền kẽm. Cho hai con, lúc nào muốn ăn bánh hay ăn kem, mua mà ăn chung với nhau. Thằng em tôi cứ loay hoay phía trong hàng rào dâm bụt, hai chân nó dậm trên mặt đất, mắt nó đỏ hoe. Má tôi quay mặt, không dám nhìn hai đứa tôi, má thở dài. Thôi, má đi, kẻo chiều hung rồi, má sợ về trễ, bà rầy. Tôi cầm sâu tiền kẽm, nhìn theo má, tôi chỉ muốn chạy theo má. Bạn Cúc.
Trong xóm đạo này, chỉ có nhà cha con ông Cúc là nghèo nhất. Cúc nằm trên chiếc võng ngắn cũn rách bươm, quanh nó rồi bay từng đàn, tay nó cầm một nhánh lá xua ruồi. Tội nghiệp, nó tên là thằng Cúc, 8 tuổi mà bé loát chót, gầy ốm như đứa trẻ lên 5. Ba nó làm nghề đốt than, không mấy lúc thấy ông ở nhà. Nhìn thấy bếp lạnh tanh giường lâu ngày không nấu nướng gì, tôi hỏi nó, bạn ăn cơm chưa? Nó nín thinh không nói gì, cố gắng ngồi dậy kéo tấm áo rách che cái chân sâu quảng vì ruồi vây nhiều quá. Tóc nó phủ tai, da xanh khô, nhăn nhíu như trẻ con bị lãi, sán, cắn. Đôi mắt sâu hõm buồn rầu nhìn tôi, nhưng thực tế, nó không nhìn gì cả. Tôi hỏi lại, Cúc, bạn có nghe tôi hỏi gì không?
Vừa lúc đó, thằng em tôi chạy vào. Nó khoe vừa tìm được một cái rái mít bự. Nó nhớn nhác nhìn vào bếp thằng Cúc để tìm muối hột, nhai rào rạo, vừa chát vừa mặn thì còn gì ngon bằng. Bạn Cúc bỗng chìa tay về phía em tôi. Cho tôi xin một miếng tôi ăn, tôi đói quá. Em tôi nhìn tôi, rồi đưa cả rái mít bằng nắm tay cho nó. Tôi kéo em tôi ra ngoài, rỉ tai nói thầm với nó. Nó gật đầu, rồi vùng chạy. Một lát sau, em tôi trở lại với hai túi áo bà ba đầy gạo. Tôi hỏi, nội nhà có ai thấy không? Nó nhe răng cười, ngủ chưa hết mà. Tôi cười vui vỗ nhẹ vào đầu em tôi. Tôi thầm nghĩ, thằng này giỏi. Vậy là bạn Cúc đã có gạo nấu cơm ăn tạm để đợi cha nó về. Bạn Cúc chỉ cười, không biết nói cảm ơn. Ra về, tôi dặn Cúc, bạn đừng nói gạo của tôi cho nghe không, nói là tôi bị đòn nứt tít. Chị Phương. Lúc tôi còn nhỏ, ở nhà học với thầy tôi, chị Phương đã lớn và vào học lớp 3 trường nữ Quy Nhơn, trường nữ duy nhất ở thành phố biển này. Học xong lớp 3, lên lớp nhì 1, nhì 2, lớp nhất, ba lớp này học chung với con trai College Quy Nhơn, mỗi lớp lèo tèo vài chị. Gia đình nào muốn cho con gái học thêm thì gửi ra trường Đồng Khánh ở Huế. Học xong lớp 3, chị Phương về nhà giúp chú Mền trong việc làm ăn buôn bán. Thỉnh thoảng đi tắm sông trưa, tôi gặp chị đi giặt quần áo. Chị xài tiếng Pháp, hỏi tôi khi nào xuống Quy Nhơn học. Phần chị ở nhà buồn quá, ông bố nghiêm khắc, mẹ ghẻ ác nghiệt, chị muốn đi học trở lại mà không làm sao được. Ông bố chị người Tàu, tên là chú Mến. Ông làm nghề buôn gạo, cân gạo của những người chuyên làm hàng sáo miệt Luật Bình, Tùng Giản, Kim Trì, rồi trở xuống Quy Nhơn bán lại cho những ông chủ lớn như Thoại Phát, Thái Hưng. Chị Phương thường ca hát một mình trên bờ sông vắng để nhẹ lòng với bớt nỗi buồn. Khi nào đò cập bến, chị chăm chú nhìn người qua lại lên xuống đò như muốn gửi gắm một niềm tâm sự gì. Bến sông mà chúng tôi thường gặp nhau là bến đò trên, chợ Gò Bồi là bến đò dưới, làng Tùng Giản có hai bến đò. Chị cho tôi biết rằng, để trốn mợ thanh, mẹ ghẻ, chị sẽ đi theo một đoàn hát cải lương ở Gò Bồi. Tôi còn nhỏ, nhưng biết chị đẹp, dễ làm đào hát cải lương lắm. Mà chị đi thật, chị ôm quần áo đi lên kiến hàng vì gánh hát đang hát trên đó. Hôm chị về hát Gò Bồi, tôi có đi xem chị hát. Mở màn, dưới ánh sáng trong xanh các ngọn đèn mang sông, chị đẹp lộng lẫy trong bộ quần áo dài màu hồng, cùng những người khác hát bài Hành Vân chào khán giả như sau. Hội ca cầm, chúc cậu mợ giàu sang, giàu sang, giàu sang, phú quý vinh hoa, sống bá niên trường thọ. Nhà đông con đông cháu, trên ô tô dưới lại cano, nằm giường lèo đắp trên nệm gấm, mang đôi giày ma mị, ngồi dựa phòng loan, bịt ba cái răng vàng, giống mình quan ba, quan tư, ngồi nhà lầu ngó xanh xung quanh, ngó vô trong túi, bốp phơi đầy những giấy sen. Tiếp theo đoàn hát diễn vở Thoại Khanh Châu Tuấn. Chị đóng vai Thoại Khanh, anh cụ con bà thơ đóng vai Châu Tuấn. Phải nói là hay, theo cái nhìn tuổi nhỏ của tôi. Đến đoạn Thoại Khanh cõng mẹ đi tìm chồng, thì tôi nghe quanh rạp có tiếng sụt sịt khóc của các má, các chị. Tôi ngồi cạnh má tôi, mà tôi cũng lấy vạt áo lau nước mắt khi chị cất tiếng ca sầu thảm. Tới Trường An tìm người Châu Lang, biết bao giờ cho gặp mặt chàng, vai thì cõng mẹ, mẹ ngồi trên lưng, xin mẹ an lòng, con liều cắt thịt cho mẹ ăn, mẹ ăn, vọng cổ nhịp 4. Rồi bẵng đi một dạo, tôi không gặp chị. Nghe người ta nói mợ Thanh lên tận phủ An Nhơn, Bình Định lôi chị về. Chị bị chú Mến bắt thằng em rể, con riêng mợ Thanh, đánh cho một trận nhừ tử. Xong, ông cạo đầu chị rồi đuổi đi. Tội nghiệp, sau khi đi học Quy Nhơn về nghỉ hè, tôi có gặp chị Phương, nhưng chị mau già quá, ốm tong teo. Chị thấy ông lão thiệt già yếu, chống đò trên bến sông qua ngày. Tôi tắm bờ sông bên này làng Tùng Giản, nhưng không muốn về, nấn ná đợi chị chờ chuyến đò qua để tôi chào chị, vì ngày mai tôi sẽ đi Quy Nhơn học lại. Mợ Thông. Mợ Thông là dâu út của ngoại tôi. Cậu Thông, chồng mợ, làm công chức sở lục lộ nên có khá tiền. Mợ ăn mặc rất sang trọng, quần áo toàn hàng lãnh bưởi và lụa lèo. Mợ xài tiền rộng rãi, bà con bên ngoại tôi, ai nghèo thì mợ giúp đỡ với lời nói khéo léo để người được giúp vui lòng nhận. Mợ Thông nói với má tôi, ồ, chị không lấy, em cho chị mượn vậy. Đó là lúc thấy tôi đã lớn, học tới lớp nhì hai, sắp thi lên lớp nhất, mà quần áo lôi thôi cũ mềm, mấy áo dài đen, trắng, đã rách cùi trỏ, hủy tay, quần vải trắng vàng khè ngắn trên mắt cá. Mợ Thông muốn may sắm cho tôi ít bộ quần áo thì má tôi có vẻ chạnh lòng không muốn nhận. Má tôi nói, tôi còn 15 thùng lúa cho họ mượn ăn tạm, mùa sau lấy về, tôi sẽ may mặc cho cháu đàng hoàng. Tuy mợ nghỉ ngơi sang trọng, lúc ở với chồng trong Tuy Hòa, chớ về nhà bà, tôi thấy mợ cùng má tôi và chị Bốn Nhữ đều vén áo vào lưng quần, múc nước mắm từ nhà bếp chuyển lên chạy chính đổ vào thùng mẹ. Mợ còn xung phong, bốc mắm xác vác ra sông, đổ vào những đêm nước lớn. Bữa cơm, lấy tư cách con dâu, mợ ngồi cạnh nồi cơm xới cho cả nhà, có món ăn gì ngon, mợ gắp bỏ vào bát cho bà. Thưa mẹ, cá chép tươi nấu ngót đó mẹ. Thưa mẹ, tôm thẻ lăn bột còn nóng, mời mẹ. Bữa cơm lúc nào mợ cũng là người lên sau cùng, bưng lên nồi canh hoặc những thứ thức ăn dư hâm lại. Bà ngoại tôi rất hài lòng về mợ. Một hôm tối trời, mợ đi sông một mình, không biết loay hoay thế nào mà lọt tùm xuống nước. Mợ không biết bơi, giãy giụa, chới với, càng lúc càng xa bờ. Lúc bấy giờ, mợ la lên kêu cứu, anh Bốn Tán, người đầy tớ trong nhà ông Cửu Thản nghe tiếng la. Chạy ra, nhảy xuống sông bơi, nắm tay mợ kéo vô bờ. Mợ vừa thẹn, vừa trách mình vô ý. Rồi mợ về giấu không cho bà hay, nhưng rồi cả nhà cũng biết rõ là hồi hôm mợ bị té sông. Bà rầy không cho mợ đi sông một mình nữa, bắt chị Bốn Nhữ đi theo. Đêm mợ nằm suy nghĩ thế nào, mà trưa hôm sau, mợ đi tìm nhà anh Bốn Tán cảm ơn và đưa biếu vợ anh Bốn Tán một chiếc cà rã, nhẫn vàng y một chỉ. Mợ nói, được sống là quý, vàng không có nghĩa, cố gắng làm ăn, dành dụm, lâu năm sẽ có lại. Chị Bốn Tán nghèo, nhà tranh vách đất, thấy chiếc nhẫn vàng thì không dám cầm. Mợ tôi năn nỉ mãi, chị Bốn Tán vẫn không chịu lấy. Sau cùng, mợ Thông mới đưa cho đứa con gái chị chừng 6-7 tuổi, rách rưới, lem luốc, đang nách em, một đồng bạc. Đứa bé cũng không dám lấy tiền, mợ nhét vào túi áo đen cụt của nó, rồi mợ bước nhanh ra khỏi nhà, mợ chạy. Hè ở Kim Trì. Tôi về tới Gò Bồi, thì nghe tin thầy tôi đã được mời qua dạy 3 tháng hè ở Kim Trì. Ông Nghè Hân mời thầy tôi dạy các con ông học tiểu học ở Quy Nhơn về, và bọn trẻ con quanh làng. Tôi ôm má hôn vào vai má, má rưng rưng nhìn tôi, bóp nắn tay tôi coi những ngày học Quy Nhơn tôi có ốm đi không. Tôi cúi xuống mân mê túi áo, rồi đưa cho má đồng bạc giấy mới, còn hôi mực in mà chú đã thưởng cho tôi ở Quy Nhơn trong dịp nghỉ hè. Má cầm tiền, chảy nước mắt mà nói, con hiếu thảo quá, nhờ trời, lớn lên con sẽ nên người. Má giữ đây cho con, hôm nào con xuống Quy Nhơn học, thì lấy để cần mua sách vở gì. Tôi về nhà, chào thầy mẹ lớn, rồi đi qua Kim Chỉ ngay. Nhà ông Nghè Hân nguy nga rộng lớn, một tầng nhưng chứa nhiều gian. Gian phòng tiếp khách của ông riêng biệt, rộng như một phòng họp, có tràng kỷ, bàn ghế gỗ tốt chạm xà cừ, một bộ phản gỗ láng bóng dày 2 tấc ta, tường treo nhiều liễn đối, trứng thêu và đồng hồ quả lắc vào loại đắt tiền. Lúc đó vào khoảng 2 giờ chiều, ánh nắng vàng đậm giữa một vùng rộng lớn. Trước khi vào sân nhà ông Nghè Hân, tôi không dám bước vào mà đứng ngắm cái hàng rào ruối xén thẳng băng. Tôi nghĩ rằng mình vào đây ăn mặc phải sạch sẽ và nhất là phải lễ phép. Thầy tôi ngồi dạy trong một phòng rộng lớn, bàn ghế thẳng tắp. Có lẽ ông Nghè Hân cho khuân về từ ngôi trường làng. Thoạt đầu thấy tôi, thầy tôi hạ mục kỉnh giới thiệu với ông Nghè Hân. Thằng con trai lớn của tôi học ở Quy Nhơn về nghỉ hè. Ông ngoảnh nhìn tôi, gương mặt trầm tĩnh. Chào cậu. Cậu học giỏi nổi tiếng, mừng cho cậu. Tôi ngượng và cũng có vẻ sợ nữa. Tôi rón rén ngồi trên mép ghế của một cậu học trò nhỏ đang chăm chú làm bài. Thì ra ông Nghè Hân xuống phụ với thầy tôi thử sức học trò để phân chia theo lớp. Tôi ngồi im lắng nghe, thi toán và mấy câu địa lý. Đề thi của toán: 1 bầy chim sẻ 45, bắn chúng ăn 3, chật chúng 5, hỏi chúng mấy lần, chật mấy lần. Đề thi địa lý: tại sao trò phải học địa lý? Trò hãy kể một nước trên thế giới mà trò biết, bất cứ nước nào. Thời hạn toán: nửa giờ, địa lý nửa giờ. Đúng 1 giờ 15 phút, được thu bài giải đáp. Toán đa phần chật. Vì toán đề mẹo, Duy có một học trò lớp 3 trường tổng, em Thìn đáp số, trúng 10, chật 3. Về đề thứ hai, có một trò tên Điệp, con ông thợ mộc bến Kim Chỉ, trả lời một câu rất ngộ. Em nghe nói trên thế giới có nước Nga, vì nước này hiện nay mọi người sanh ra đều bình đẳng, không bị ức hiếp, ai cũng có công ăn việc làm. Tôi lạnh xương sống khi nghe thầy tôi đọc bài em Điệp. Ông nghe thì mặt mày tái lét. Ông nhìn thầy tôi dò xét, thầy tôi chỉ mỉm cười và im lặng. Tôi nghe nói ông nghè hơn, không đậu tú tài hán học. Trước kia ông chỉ làm xã trưởng Kim Chỉ nhờ có tiền bạc nên ông mua chức hàn lâm, nghè. Lối suy nghĩ và hành động của ông đặc biệt phong kiến. Tôi đã trông thấy ông đánh thằng Hải, con trai út của ông, chỉ vì nó đã đánh bạc, xúc trộm mấy dạ lúa bán. Ông cho hai thằng đè hai phía đầu và chân, nghĩa là bắt nó nằm sấp không cự quậy được, rồi cho thằng anh trai lớn vác roi mây nện. Cây roi mây này là mây gốc, đằng đầu có những chai cục đặc sệt, trẻ con nhìn vào khiếp vía. Thằng Hớn, con trai lớn thương em, đánh nhẹ. Ông ngồi nóng mắt, cáu, đuổi cả ba đứa đi. Một mình ông với thằng Hải ở lại. Ông bắt thằng Hải quỳ và quất lưu lịa, cấm thằng này chạy. Rồi nó đau quá đổi chỗ, ông thét lên. Quỳ, tao ảo quỳ, không thì chết. Thằng Hải sợ quá, sợ ông hơn sợ cọp. Nó phải quỳ chịu đòn cho đến khi máu chảy lênh láng trên nền gạch. Lần nữa là cô Chín. Cô Chín kêu ông bằng cậu ruột. Cha cô mất sớm, cô ở với mẹ. Nhà cô buôn bán lớn, cô ăn cắp vàng và tiền bạc đi theo trai, bị mẹ bắt được, giao cho ông xử giúp. Hồi mới qua Kim Chỉ, tôi ăn bữa cơm đầu đàng hoàng lắm. Bỗng nghe thấy rục rịch một sợi dây xích kéo lê trên mặt sân nhà bếp. Tôi quay ra thì thấy một cô gái khá đẹp, tóc bị cắt trụi lem nhem và bềnh bệch những vết đen như dầu hắc. Tôi chẳng hiểu mô tê, rất lấy làm thương xót. Sau mới hiểu là cô bị ông nghè hân xiềng, cạo chọc đầu, nhốt trong nhà để củi. Tại trường Văn Quang, chị Nho Văn. Tại sao nói đến trường Văn Quang, tôi lại nhớ chị Nho Văn tôi trước? Vì chị Nho Văn là một người quê mùa chân chất rất tốt, tình yêu thương của chị đối với tôi không bao giờ tôi quên được. Dù bao lâu năm, tôi vẫn nhớ và kính yêu chị như một người mẹ Việt Nam muôn thuở. Chị Nho Văn là vợ của anh Nho Văn tôi. Anh là con của bác tôi, gia đình họ Ngô, đậu tiểu học về đi dạy. Sau đó ở quê nhà mất mùa hạn hán, kiếm bát cơm ăn với nhút rất khó. Anh thương vợ, bỏ vào Nam tìm kế sinh nhai, định bụng rằng sau khi làm ăn có tiền sẽ về quê đưa vợ vào sum họp. Tôi gặp anh qua một buổi chiều hè oi ả. Anh dáng người chân chất hiền lành, chân đi giày bata, tay cầm một cây quạt giấy xếp, giống hình vẽ chàng Kim Trọng trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Anh nhìn tôi cười và rất quý mến tôi, bởi anh biết tôi đã đậu prime. Anh nói là ghé thăm chú thím vài hôm rồi đi thẳng Sài Gòn. Có người bà con nhắn là sẽ tìm một chân thư ký ở một hãng tư Khánh Hội, lương đủ sống. Biết thế, song lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống là thế nào, im lặng, chỉ nghe anh nói. Rồi thì tháng ngày qua, một buổi khi trời nhá nhem tối, tôi gặp một chị phụ nữ vận váy, tới hỏi tôi có phải đây là nhà ông Hàn Ngô Xuân Thọ không, tôi đáp, phải. Rồi mẹ tôi ra đón chị, tôi mới biết đó là chị Nho Văn, chị vào Nam tìm chồng. Mẹ tôi tiếp đón chị không niềm nở cho lắm, chị ở lại với gia đình tôi từ đó. Sáng, chị dậy quét dọn nhà cửa, nấu nước pha trà. Trưa, thổi cơm cho một lũ lóc nhóc trên 10 đứa, ngoài thầy mẹ tôi, còn một số các em ở trọ ăn cơm tháng và là học trò của thầy tôi. Sau khi thầy tôi đổi lên Văn Quang làm hương sư trường làng, chị Nho Văn cũng gánh nồi niêu chén bát đi theo. Tôi nhớ mỗi bữa cơm chỉ có một rá cơm đầy, trộn bắp hoặc khoai, một tô mắm kho và một mớ rau chuối sắt nhỏ bỏ trên mâm. Tội nghiệp chị Nho Văn, bữa nào tụi nhóc ăn còn dư thì chị ăn vào chỗ cơm và mắm thừa đó. Chị chăm sóc tôi và em tôi, giả giũ quần áo vào tắm rửa sau một ngày học tập, chơi đùa lấm láp. Rồi mùa đông tới, mưa xối xả, tràn ngập ruộng đồng, đi lại khó khăn. Cơm nước thổi nấu khó khăn, khói mở mắt vì củi ướt. Chị Nho Văn không sợ mẹ tôi, nhưng chị né tránh một người đàn bà ăn to nói lớn, rạch ròi, không sợ mếch lòng người. Lắm lúc rỗi việc, hoặc đem chén bát ra rửa ở cầu ao sau trường làng, chị hay ngó về phía làng xa trong sương chiều ảm đạm, tưởng nhớ quê hương của mình, và có lẽ chị nhớ chồng, anh Nho Văn. Một buổi trưa mùa đông không ánh mặt trời, sau khi cơm nước xong, tôi xách áo ra bờ ao rửa mặt. Từ bếp xuống cầu ao đường xô dốc, tôi đi thế nào mà trượt chân ngã xuống ao, không kìm lại được. Lúc tôi trôi giữa lòng ao nước ngập chảy xiết, thằng em trai tôi đứng trên bờ nhìn thấy, nó khóc ré lên và la làng la xóm. Ôi làng xóm ơi, cứu anh tôi với. Ơi bà con làng xóm ơi, anh tôi chết trôi rồi. Nó chạy băng xuống dốc, trượt chân ngã, nhưng nó nắm được bụi cỏ và ôm cưng lấy và cứ la. Ôi làng xóm ơi, cứu anh tôi chết trôi, ôi làng nước ơi. Lúc đó, có một già chăn vịt ghìm xuồng chặn đầu nước chảy và kéo tôi lên bờ. Tôi điếng hồn, run lập cập. Ông bảo tôi ngồi lên xuồng và trở về bến cầu ao sau trường. Thằng em tôi mừng quá, ôm chầm lấy tôi, nó run lập cập. Anh còn sống là được rồi. Tôi bỗng thấy chị Nho Văn cầm trên tay một bộ quần áo bà ba vải đen và đến thay quần áo cho tôi. Chị dặn, ngồi đây chơi một lúc đã, hai bác đang la dữ lắm. Lúc đó, tôi đi ngang qua nhà dưới để lên lớp học, tôi nghe mẹ lớn nói, sao không chết rấp đi cho rồi, không lý bắt tao nuôi báo cô mãi.